90 vô vi pháp.
Từ ngũ uẩn mà thấy được cái tính ngũ uẩn vô vô ngã rồi đó, là cái pháp căn bản ngay cái lúc mà Phật dạy cho tiểu thừa. Phật dạy hồi nào? Phật dạy trong tứ niệm xứ, phải quán thân bất tịnh, phải quán thọ thị khổ, phải quán tâm vô thường, phải quán pháp vô ngã. Đó là nghe quán ngũ uẩn vô ngã đây. Mà ngũ uẩn vô ngã có nghĩa là quán vạn pháp hiện tượng, vạn pháp vô ngã. Bởi vì sao vậy? Vì đó là thuộc về pháp hữu hữu vi. Mà khi mà pháp hữu vi nằm ở trong ngũ uẩn rồi đó, thì ngoài ra nó còn bốn cái pháp vô vi: hư không vô vi, tịch diệt vô nhiên, phi tịch diệt vô nhiên, tưởng thọ diệt vô nhiên, bất động diệt vô nhiên, và chân như vô vi. Nó còn có sáu cái pháp vô vi. Mà vô vi là gì? Vô vi là thật ra không hề có cái gì hết, không hề có cái gì hết. Hữu vi thì vô ngã, vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường cho nên khổ bất tịnh. Còn vô vi là sự thật là không hề có cái gì hết. Do vậy cho nên tôi nói với đại chúng, đừng có dại dột mà tu hành để mà lại lục, mà gia sinh, mà cầu nguyện mình được một cái gì ở đâu, không hề có. Hữu vi thì như mộng, như quyển, như bài, như ảnh, như lộ diệt, như điện. Còn vô vi thì không hề có cái gì. Vô vi chẳng qua là một cái tâm hồn thanh tịnh, không có vô minh, không có hành, không có thức, không có danh sắc, không có lục nhập, không có xúc, không có thọ, không có ái, không có thủ, không có hữu, không có sinh lão tử gì hết. Cho nên đừng có dài dòng mà đi tìm cái vô vi. Như thế con ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Đó là cái câu mở đầu của bộ luận Đại thừa Bạch Pháp. Phải biết các pháp vô ngã, hữu vi pháp vô ngã, và vô vi pháp cũng vô ngã. Chứ không phải vô vi pháp mà có đâu. Từ cái bản thể chân như vô vi mà sanh ra hữu vi, thì hữu vi là vô ngã rồi, mà bản thể chân như vô vi lại cũng là vô ngã, chứ không có cái vô vi nào hết. Cho nên nói cái chữ vô vi thường ta định tầm mượn sáu cái ví dụ. Hư không vô vi, tại vì nó không có cái gì hết, nó trống rỗng như không vậy, cho nên ta gọi là hư không vô vi. Chứ kỳ thật không có cái hư không vô vi là cái gì, mà tại vì cái vô vi này sự thật là nó không hề có cái gì, nó như không vậy, cho nên gọi nó là hư không vô vi. Trạch diệt vô vi, tại vì lựa chọn, tại vì tu tập bỏ cái vô minh phiền não thì nó còn lại cái đệ nhất nghĩa không thánh thanh tịnh, gọi cái đó là Phật tánh, gọi cái đó là vô vi, gọi là chân như vô vi. Thế thì thật ra cũng không hề có cái vô vi nào đấy. Cũng như bây giờ là các vị mà bỏ cái phiền não đi, bỏ cái tham sân si mạn nghi, bỏ cái phẫn hận phu đạo tật sanh, thì các vị có cái gọi là tập diệt vô vi, nghĩa là cái an lành, cái trong sạch, cái thanh tịnh, cái phẳng lặng, tuyệt ngôn ngữ, tuyệt đường ngôn ngữ, cái đó các vị có đó chứ. Thế thì cái thanh tịnh đó ta phải gọi là trạch diệt vô vi, nó hoàn toàn an lành, hoàn toàn thanh tịnh, do lựa chọn, do tư duy quán chiếu gạt bỏ phiền não vô minh. Chứ thì thật là không có cái vô vi nó ra làm sao hết. Nhưng mà tại vì nó thanh tịnh, mà cái thanh tịnh đó là do các vị tư duy quán chiếu, rồi các vị thấy nó là nguyên nhân của khổ đau, các vị lựa chọn bỏ nó đi. Tất cả chúng ta đều có thể lựa chọn được hết đó chứ. Lựa ra rồi bỏ. Tôi nói ví dụ như có người về bên phụ nữ thấy có ông chồng, trời ông chồng tôi sao mà bất quá trời vậy, ảnh rồi đó, ảnh mới yêu mình có mấy tháng là cái ảnh đi dạy học, dạy học cái rồi ảnh dàn díu với một cô giáo trong cái văn phòng, mà ảnh đi dạy học về lương bao nhiêu ảnh đóng đưa mình, mà đi chợ ảnh đưa bảy ngàn thì ảnh biểu mình mua ngàn tỏi, ngàn năm 500 ớt, mấy chục bạc củ hành, đồng bạc bí rợ. Trời đất ơi, anh tính như vậy. Nhớ lại tập việc coi, trời, ông này bê bối quá, thôi nghỉ chơi với ổng đi. Thấy không? Thôi, kiểu này là tôi duyên ngắn ngủ chỉ ngần ấy thôi, thôi giờ tụi mình xa nhau đi. Không chơi anh này nữa. Ngược lại có một cô vợ cũng trời ơi đất hỡi, không làm ăn gì hết, ăn xài không, kinh nghiệm không, nhảy đầm bằng đêm, đêm nào cũng đi không đi không được. Thế thì là phân tách ra tánh tình có vậy. Cái rồi thì mình tuyên bố nghỉ chơi để chi? Để mình lấy cái thanh tịnh an lành vô vi đó. Thành ra là do trật diệt, do mình nghĩ ngợi, mình thấy những cái không đẹp. Ngược lại, mình thấy cái người đẹp quá, tánh tình ăn ở đạo đức cái nào cũng đẹp quá, mà làm cho mình hướng về cái thân, cái khẩu ý của cái người mà hoàn toàn thanh tịnh, chẳng hạn như Phật Thích Ca. Thì khi mình nhìn tới Phật Thích Ca thì mình nhớ một cái đức tính thanh tịnh, mình nguyện noi theo cái thân thanh tịnh, cái khẩu thanh tịnh, cái ý thanh tịnh của Đức Phật, mà làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng, mình bỏ đi tất cả những cái tiền tài danh vọng sự nghiệp địa vị của thế gian. Thế thì là cái trường hợp đó cũng là trật diệt vô vi, nghĩa là mình quán bên xấu, bên mặt xấu để mình lựa chọn, mình bỏ. Mình diễn ly rồi mình lựa bên cái mặt tốt để mình hướng về cái tốt đó, làm cho tâm mình cũng vẫn thanh tịnh an lạc đấy. Thì thí dụ như vậy đó, cái sự an lành đó người ta gọi là trật diệt vô vi, chứ vô vi không có là cái gì hết á, đừng có đòi nó. Không có Phật Niết Bàn, không có Niết Bàn Phật, nên tôi biết ở đây chưa hết đâu. Còn nữa, nhưng mà điều nói không, tôi biết có không có sợ. Rồi còn một cái nữa. Rồi 4 món rồi đấy. Rồi cái vấn đề mà hữu vi và vô vi đó, nó nằm ở trong 101 pháp, mà phương pháp tu đều do mình lựa chọn hết. Mà 101 pháp đó thì lại nằm trong ngũ uẩn. Cho nên nếu các vị muốn tu thiền thật sự, là các vị học ngũ uẩn cho thiệt kỹ, để các vị thấy tâm pháp, tức là tâm của mình, thức của mình, tâm thức của mình là vô ngã. Về mặt vật chất, về thân cũng không có ngã, tức là cũng vô ngã. Mà sắc pháp tức là phần thân, phần vật chất, tâm pháp là phần thức vô ngã. Còn thọ tưởng hành là tâm sở hữu pháp, là cái sở hữu của tâm vương, cho nên nó không hề có cái gì để trên hết rồi. Thọ thì nó có khổ thọ, lạc thọ và xả thọ, chia nó làm ba vậy mà đố ai tìm trong con người mình có cái thứ thọ nào. Cho nên thọ cũng vô ngã. Còn tưởng là nhớ nghĩ, là cái niệm chấp mắt cũng vô ngã. Thở vô ngã, tưởng vô ngã, hành là một sự tương tục, vận hành nó bao gồm hết cả sắc, thọ, tưởng, thức, đều là một sự vận hành liên tục. Thế là cộng chung lại năm cái đều không có bản chất từ nó để sanh ra là nó, cho nên gọi là ngũ ấm vô vô thân mình là ngũ ấm, mà không có cái chất nào tự nó để sanh ra là nó. Vì vậy cho nên nó không có cái trường tồn, cái vĩnh cửu, cái bền chắc bất di bất dịch, cho nên gọi nó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường cho nên là bất tịnh, vì bất tịnh cho nên là vô ngã, vô thường bất tịnh cho nên khổ. Đấy, vấn đề tu tập để học để mà tu đó là các vị ôn lại cái đó để mà thấy được cái tính ngũ quẩn dai dai không, ngũ quẩn trống rỗng. Mà ngũ quẩn trống rỗng đồng nghĩa với dạng pháp hữu vi trống rỗng, mà hữu vi trống rỗng thì vô vi cũng không có gì. Đó là một pháp tu thiền định. Do vậy cho nên là bắt đầu đi sâu vào đại thừa là tu tập như Nguyễn Tam Muội, đọc cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, cái bài kinh Chiêm Ca Bát Nhã Ma La Mật. Phật dạy rằng nhất thiết sổ như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như đen, như ba tiêu, như cà pháp bà thành, như thủy trung nguyên, như cảnh trung tượng, 10 cái ví dụ không có gì. Đó là cái điểm đến của đạo Phật. Người đệ tử tại gia cũng như xuất gia mà không học, không tư duy cái đó là coi như mình không có bắt đầu đi, là đương nhiên là không có cái điểm đến. Còn người ta dạy nãy có Phật tử hỏi tôi, người ta dạy cho mà tôi đủ thứ thiền nhiều quá, là nói đúng là sách vở không phải tin được hết đâu. Ai tin ai? Người nào nói tin ai? Ai biết? Chứ không phải là ai biết cũng được, không phải ai nói cũng được. Mà mình phải nhờ thiền hữu tri thức, mà mình may mắn là mình mới có thiền hữu tri thức tốt. Còn bằng không là thiền hữu tri thức không tốt, người bạn không lành, thì mình tiền mất tật mang, giống như mình đi bác sĩ ngoài vậy đó. Bác sĩ thì nhiều đấy. Tôi mới nghe bác sĩ liên quan là trời ơi, đứa con ta mới vô chơi, vô cái chích cái xong đem ra cái mà chút xíu nó sù bọt, mé bọt bọt cái rồi chết, chút xíu cái sù lơ rồi đi trên đường đi bác sĩ khác cho nó chết. Rồi cái đó mình nói sao đây? Cho nên là cũng đi bác sĩ đó, mà có bác sĩ trị lành, có bác sĩ trị không lành. Mổ mắt cũng vậy, con mắt con người mổ cường mà thì hết đó, con người mổ là nó đuôi luôn. Thành ra là nó vậy đấy. Cái thân bệnh mình đi trị không dễ gì gặp thầy giỏi. Đương nhiên là có thầy giỏi trong em có, nhưng mà mình khó gặp. Mà mình gặp thầy bình thường, ta gọi là trị bệnh ban đầu đó, thì bác sĩ đó nhiều. Mình phải nói thẳng vậy đó. Cho nên bác sĩ này, cái chế độ đời nay người ta dùng cái chữ rất là hay. Bác sĩ mà ta đưa về phường, ta đưa về tạm y tế, ta gọi là đây là đưa những cái gì này nè, để trị bệnh ban đầu. Trị bệnh ban đầu. Ban đầu, bệnh rất là bệnh nhẹ, thì người ta canh mê nó lại, người ta chẳng đứng nó lại, để rồi đưa đi tới bác sĩ giỏi hơn nữa, để mới có thể trị lại bệnh. Chỉ có chế độ này mới dùng cái từ rất chính xác, cân nông đo đếm rất kỹ. Bác sĩ nào là bác sĩ là đưa về vùng quê để trị ban đầu cho đồng bào. Thế nên mình bệnh cũng vậy, mình gặp bác sĩ trị thì ban đầu thôi. Còn cái bệnh mà sâu á là người ta không vượt quá khả năng của người ta, là bác sĩ về trị mà thật giỏi là cái đó đương nhiên là ít rồi, khó gặp. Thì đó là mình nói về bệnh thân, còn bệnh tâm cũng vậy đó, bệnh tâm còn quá chừng quá độ. Mà nếu mà mình muốn trị bệnh tâm mà mình gặp bác sĩ trị bệnh ban đầu không á, thì không hết gì trơn á. Mình bỏ ra 10 triệu mình nhờ lại Lương Hoàng Sám, trời Phật ơi, sao mà thế má mình lành bệnh được. Rồi từ hồi nhỏ tới lớn không có tu hành gì hết, là cái được tiền nhiều quá nó bỏ ra 100 triệu, thì mời 100 vị sư lợi tụng cầu siêu cho tía má mình, sao siêu được? Làm sao siêu được? Không hề có siêu. Cái đó là cái khó đó. Vậy thì làm sao? Đệ tử Phật phải quy y Phật, quy pháp quy y tăng, rồi mới bắt đầu mới học dứt giới bất sát sanh, nhị giới bất đạo, tam giới bất dâm, tứ giới bất vọng tưởng, ngũ giới bất ẩm. Ẩm tưởng nghĩa là không giết người, rồi không trộm cướp, rồi không tà hạnh, rồi không nói dối, rồi không uống rượu. Tự mình phải không, năm không thì bắt đầu có an lạc rồi đó. Phải bắt đầu có an lạc, không giết người, không có ăn cướp vàng ta, không có ăn cướp tủ sắt ta, thì đâu có ai bắt. Và nhân phẩm của mình đạt qua gần trong xa mến ai cũng quý, không hề có là tù, không giết người, phải không trộm cướp, thì cũng không có công an nào tới nhà bắt mình. Còn đây là người ta đang nói chuyện điện thoại gì mà giật á, giật điện thoại đó. Rồi cái lập tức là có công an họ bắt liền. Thế là trộm cướp là bị ở tù, bị bắt ngay. Thế thì không trộm cướp là không ở tù, không bị bắt. Không tà hạnh thì vợ chồng gia đình hạnh phúc. Không nói dối là uy tín càng ngày càng tăng, làm ăn mỗi ngày mỗi phát đạt, trong chân chính, trong uy tín. Và không uống rượu thì không say sưa, mà không say sưa thì trí sáng suốt, làm việc không sai lầm, và tất nhiên là không có chạy xe đụng người ta chết hoặc là người ta đụng mình chết. Thế thì là do giữ gìn năm cái không mà nó được ra năm cái sự an lành hạnh phúc trong cuộc sống, chứ không có cái vụ mà lại dùm được. Lại dùm và đưa tiền tâm sự nhà thầy là thầy không làm được đó. Cho nên vấn đề tu là vậy đó. Ta sẽ chùa lắm nhiều là tốt, nhưng mà chùa đó hy vọng rằng là các thầy phải chịu khó, phải hướng dẫn đệ tử mình. Chứ còn nếu như chùa nhiều mà các thầy chỉ bảo anh đi gặp Phật, thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật, thì đó là con nhồng của Hòa Thượng Trí Thủ nuôi ở chùa Báo Quốc. Con nhồng nó nói vậy, anh đi gặp Phật, thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật, chỉ nói con câu đó thôi. Thế thì là bổn đạo không có được cái gì. Bổn đạo có được gì? Anh lên lễ Phật mà Phật ở đâu? Phật đồng thì không có cứu độ được lò lửa, vì lò lửa đốt là Phật đồng chảy ra thành nước. Phật xi măng không độ được búa, vì những cái tay mà hung dữ nó không tin Phật, nó giác cái búa nó đập cái là Phật bể liền. Phật theo Phật nhẹ là không độ được cái con gián con hai đuôi, vì con gián con hai đuôi nó sẽ ăn thịt Phật, nó ăn hết đó chứ. Còn Phật đất là không độ được nước, vì trời mưa dỗ phải là lỡ lối tiêu điều. Phật gỗ thì không độ được mối, vì mối có thể ăn thịt Phật. Vậy mà ai tới mình đi lên chùa lễ Phật thì làm sao mà cái người lễ Phật đó được cái gì ở trong đó? Cho nên Phật chùa là cái chỗ biểu trưng rằng cái chỗ này là cái chỗ những người đệ tử Phật nên tới chùa để quy Phật, quy pháp, quy tăng, rồi phải học chánh pháp, để hành chánh pháp, để sống theo chánh pháp, thì cái chùa rất là có ý nghĩa. Còn bằng không, không có được cái gì hết. Bằng không nó thành cái chỗ để kinh doanh, cái nghề để làm ra, để hái ra tiền, thì cái chùa đó tự thầy làm ra tội cho thầy, rồi tự thầy làm cho học trò không hề có được một chút phước nào. Nếu học trò đó đâu có học được gì đâu, đâu biết tu gì đâu, thì làm sao có phước được? Phước ở đâu có? Cho nên nói 30 năm rồi, nhưng mà nói là cái cũ vẫn còn mới. Mà thật sự trong chúng ta là vậy đó chứ, chúng ta hành được bao nhiêu đâu. Kiến hoạch các vị hành được chưa? Kiến hoạch đấy là cái mà nó làm cho mình luân chuyển trong lục đạo. Tư hoạch chúng ta làm được chưa? Đấy, kiến hoạch là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, chơi trong thủ kiến. Sự thật là thân kiến chúng ta chưa ổn, mà thân kiến chúng ta cái thân này chúng ta còn sợ sanh sợ tử đây nè. Phật thì không coi có thường sự sanh tử của thế. Thế gian là mình sợ sanh tử quá, rồi chết rồi thì mình còn phải là con trai nữa, cháu ngoại, cháu nội trai, cháu nội gái là nó không thờ được. Cái niệm vô cùng lạc hậu như thế thì làm sao có an lành được. Vấn đề cộng nam khi nữ tới ngày nay dân tộc Việt Nam mình còn chưa gột rửa, chưa nhận thức được. Chứ thật sự là cháu trai thờ cũng không được gì hết, mà cháu gái thờ cũng vậy thôi, không có gì được hết. Nếu mình học Phật là mình phải học vậy. Nhưng mà phải nói với bao nhiêu người nghe,